anh băng qua bao nhiêu đại dương, dù anh băng qua ba mươi mấy dặm đường, dù Úc Châu, Âu Châu hay Mỹ Quốc, quê hương anh vẫn mãi là Việt Nam.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, nơi anh ra đi và sẽ trở về. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, xin anh em xin giữ lời thề.
Đây là chương trình phát thanh Công giáo do Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Việt Catholic chủ trương, Linh mục Trần Công Nghị trách nhiệm, phát thanh trên hệ thống mạng lưới điện toán toàn cầu tại địa chỉ vietcatholic.net. Chúng tôi xin kính chào quý vị trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria.
Kính thưa quý vị thính giả của chương trình Việt Catholic Network, ngày hôm nay là ngày thứ hai. Giờ đây ở trên đường dây bên kia, ở bên Hà Nội là Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục của Giáo phận Hà Nội, ngài mới từ Hoa Kỳ về trở lại giáo phận. Chúng con xin kính chào Đức Tổng. Chúng con hy vọng được Đức Tổng sau một chuyến đi dài đã trở về bình an tại Hà Nội. Và nhân đây chúng con xin được hỏi một số câu hỏi liên quan tới chuyến đi vừa qua sang Việt Nam California của Đức Tổng về tình hình ở Thái Hà và Tòa Khâm Sứ. Thứ nhất, mục đích của chuyến đi vừa qua là để mà thắt chặt tình thân ái liên kết giữa hai giáo phận chị em là Tổng Giáo phận Hà Nội và Giáo phận Orange. Vậy xin Đức Tổng chia sẻ với chúng con về những cảm nghiệm mà Đức Tổng đã thâu nhận được như thế nào, thưa Đức Tổng?
Vâng, thưa cha, đúng như thế. Là chuyến đi vừa rồi đó chính là cái chuyến đi theo lời mời của Đức cha Tom Brown, Giáo phận Orange, và với tư cách là giáo hội kết nghĩa, hai giáo phận kết nghĩa, nên tôi đã đi thăm chính thức trong cái tư cách này. Và thực sự là cái chuyến viếng thăm tuy ngắn ngủi chỉ có trong vòng 14 ngày thôi, nhưng mà đã để lại cho tôi những ấn tượng thật tốt đẹp. Trước hết là về cái khung cảnh thiên nhiên rất là đẹp của giáo phận Orange. Ở cái đẹp hơn nữa đó là một cái giáo phận đa văn hóa. Tức là cái ngày lễ cuối cùng đưa tiễn tôi thì ngài đã mời tất cả các sắc tộc ở trong cái phạm vi giáo phận, như là cộng đoàn Philippines, hay là cộng đoàn Samoa, hay là cộng đoàn Ba Lan, như là cộng đoàn Hàn Quốc, và cũng như là cộng đoàn Trung Quốc. Thành ra một cái giáo phận có cái nét đẹp đa văn hóa, và tất cả mọi tình tộc đều được tôn trọng, được đón tiếp trong cái giáo phận này, thì thấy thật là tốt đẹp. Thế tuy nhiên cái ấn tượng là lớn hơn đó là về cái tổ chức nhân sự rất đầy đủ của giáo phận Orange. Thì tôi đầu tiên ngài cho tôi được gặp các cái ban lãnh đạo ở trong giáo phận, rồi thăm trung tâm Marius là cái trụ sở làm việc của giáo phận với đầy đủ các phòng ốc, cũng như là các ban ngành, đầy đủ các ban ngành, không phải chỉ về đạo mà cả về đời nữa, làm cho tôi rất là ấn tượng về một cái cơ cấu tổ chức nhân sự rất là đầy đủ để hoạt động ra một giáo phận hoàn hảo. Và cái ấn tượng trên hết lớn nhất đó là về cái cuộc đón tiếp rất là tình nghĩa. Cả giáo dân, cả linh mục, tu sĩ cũng đều đón tiếp một cách nồng nhiệt. Và tôi ghi nhận đặc biệt cái tình cảm của Đức Cha dành cho người Việt Nam, dành cho giáo phận Hà Nội và cho dân tôi. Ngài ra tận phi trường đón tôi, rồi ngài ra tận phi trường tiễn tôi, rồi đi khắp nơi chỗ nào ngài cũng giới thiệu giáo phận Orange, rồi chỉ có một người chị em duy nhất là Tổng Giáo phận Hà Nội. Thì thực sự tất cả những cái thái độ đó làm cho tôi có một cái ấn tượng thật là tốt đẹp và để lại kỷ niệm có lẽ không bao giờ quên được trong chuyến viếng thăm này.
Dạ vâng, và con cũng biết rằng trong cái chuyến đi vừa qua đó thì Đức Tổng cũng thăm tất cả các giáo xứ đông người Việt Nam và có các trai Việt Nam là quản nhiệm, và giáo phận đông người Việt Nam nhất, cho nên hai giáo phận kết nghĩa đó là một cái gì cụ thể thắt chặt cái tình nghĩa giữa những người Việt Nam. Vậy thưa Đức Cha, chúng con cũng biết rằng trong chuyến thăm vừa qua thì Đức Tổng chắc chắn là có nhiều những cái dự án về vấn đề nhân sự, về vấn đề giáo dục, về vấn đề chủng sinh, về vấn đề linh mục, những trao đổi. Vậy Đức Cha có thể cho chúng con biết một vài cái thành quả cụ thể và những dự án quan trọng trong tương lai giữa hai giáo phận hay không?
Đức Cha có thể nói chuyến viếng thăm vừa rồi đã đem lại những cái thành quả thật là tốt đẹp, không những là thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai giáo phận, mà chính Đức Cha Phát Trao cũng giúp cho chúng tôi mở rộng những mối quan hệ đó ra. Chẳng hạn như là ngài cũng mời các Đức Cha chung quanh tới, Đức Cha Santa Rosa cũng có kết nghĩa và nhận làm First Cousin của Hà Nội.
Dạ vâng.
Sắp tới ngài cũng giới thiệu Đức Cha Tổng Giám mục San Francisco nữa. rồi Đức Cha Sacramento vân vân. Ngài là Ngài làm cho giáo phận Hà Nội có thêm cái mối quan hệ mở rộng, và rồi trong tương lai thì chắc chắn là hai bên sẽ thăm viếng nhau nhiều hơn để hiểu biết nhau hơn. Chúng tôi cũng mong muốn được viếng thăm Ngài để học hỏi, và Ngài cũng mong muốn viếng cho những người giáo dân Hoa Kỳ viếng thăm Việt Nam để hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, bởi vì trong giáo phận của Ngài có rất nhiều người Việt Nam, và Ngài mong ước hiểu được văn hóa Việt Nam thì có thể phát huy hơn vai trò của người Việt Nam tại Orange. Riêng về lĩnh vực đào tạo nhân sự đó thì chắc chắn Đức Cha Pháp Bao đã hứa sẽ giúp kiện toàn hệ thống tổ chức nhân sự cho Hà Nội, có bằng cách là cấp học bổng cho các linh mục thường sinh sang bên đó học. Thế là Ngài cũng cử các chuyên viên về để giúp tổ chức các cái ban ngành để làm cho giáo phận Hà Nội có những cái ban ngành cần thiết và có cái khả năng chuyên môn để có thể hoạt động có kết quả cho một cái giáo phận có tổ chức. Đó là một vài cái thành quả thì được chia sẻ với cha và tất cả độc giả của Catholic.
Như vậy tức là trong tương lai một cái giáo phận mà có đông người Việt Nam nhất ở hải ngoại lại được cái vinh dự để kết nghĩa lần đầu tiên với một tổng giáo phận của Hà Nội và có những cái dự án rất là quan trọng như vậy, thì chúng con rất là mừng cho Đức Tổng Giám Mục cũng như giáo phận Hà Nội. Trong chuyến thăm vừa qua ở giáo phận Orange, Đức Tổng Giám Mục có đến làm lễ gặp gỡ các giáo xứ mà có đông người Việt Nam nhất, có trên 10 giáo xứ. Thì sau khi mà quan sát tiếp xúc với dân chúng và đi sâu rộng vào gặp gỡ với giáo dân cũng như linh mục Việt Nam ở giáo phận Orange, Tổng nhận thấy thế nào về cái tinh thần sống đạo của người Việt Nam tại Hoa Kỳ, và nhất là họ có tâm tình gì hướng về quê hương Việt Nam và có thể chia sẻ được những gì hay không, thưa Đức Tổng?
Thưa cha, khi viếng thăm những cộng đoàn Việt Nam ở tại Orange thì chúng tôi có một cái ấn tượng cũng thật là tốt đẹp, là cái sức sống mạnh và thành công của người Việt Nam nói chung và của người giáo dân Việt Nam nói riêng trong rất là nhiều lĩnh vực. Không ngờ khi sang một đất nước giàu có, đời sống vật chất phong phú như vậy, nhưng cái lòng đạo đức của họ không suy giảm mà trái lại lại có cơ hội phát huy được nhiều hơn nữa trong rất là nhiều hoạt động. Thế thì tôi thấy ngoài việc đi lễ rất là đông đảo, nhà thờ nào cũng đông mẹ và có nhiều lễ Việt Nam, và có nhiều nơi này làm lễ ở Holy Spirit thì ta cho biết bây giờ không còn chỗ mà chứa nữa, thì ta chắc là phải lại tăng thêm lễ Việt Nam nữa thôi. Thế rồi các hội đoàn cũng vậy, rất nhiều hội đoàn mà hội đoàn nào cũng sinh hoạt rất là tích cực, không phải chỉ trong việc đạo đức mà cả trong việc giáo dục, trong việc xã hội từ thiện bác ái nữa. Thì ra tôi thấy thật là vui mừng, nhưng mà có lẽ vui mừng nhất đó là người Việt Nam đóng góp cho giáo hội Hoa Kỳ rất nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ nam nữ. Ở tại Orange thì tôi thấy các linh mục, một giáo phận mà có tới 40 linh mục Việt Nam, rồi dòng Minh Thánh Giá ở đó phát triển rất là mạnh. Cho nên cái hôm họp mặt thì tôi thấy các sư Minh Thánh Giá rất là đông, rồi các trưởng sinh. Thành ra như thế chứng tỏ cái sức sống đạo của người Việt Nam tại Hoa Kỳ rất là mãnh liệt. Tôi rất vui mừng khi thấy tất cả anh chị em đó tuy sống ở xa quê hương nhưng mà lòng lúc nào cũng hướng về quê hương, không phải chỉ hướng về để mà theo dõi tin tức, nhưng mà còn hướng về bằng cái tâm tình, bằng những cái trợ giúp rất là cụ thể, rất là mạnh mẽ, muốn được làm một cái gì đó tốt đẹp cho quê hương của mình. Thế tôi thấy thật là vui mừng khi gặp gỡ anh chị em giáo dân Việt Nam ở tại Orange.
Dạ vâng, cảm ơn Đức Tổng. Và thực sự thì giáo hội Hoa Kỳ từ 30 năm nay rất là hãnh diện, bởi vì những người Việt Nam di cư sang đây thì giáo hội Hoa Kỳ đã được tăng tiến về vấn đề ưng câu gọi, và các linh mục hiện nay ở Hoa Kỳ có trên 700 linh mục Việt Nam, và cái phần trăm của người Việt Nam thì chưa tới 1% số người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà Việt Nam đã đóng góp cho giáo hội Hoa Kỳ chừng 12% con số những tân linh mục trong các năm gần đây. Đó là một cái điểm son, và chắc chắn những cái điểm đó thì cũng sẽ giúp rất là nhiều cho giáo hội Hoa Kỳ trong tương lai. Thưa Đức Tổng, đấy là những cái thành quả mà Đức Tổng vừa cho chúng con chia sẻ được cái niềm vui giữa hai giáo phận Orange và Tổng giáo phận Hà Nội. Vậy bây giờ khi Đức Tổng trở về với lại Hà Nội thì chắc chắn là có nhiều những khúc mắc và những điều mà còn đang lấn cấn, nhất là về vụ Thái Hà. Vậy thì giờ đây chúng con xin được hỏi Đức Tổng về một số những tình hình. Khi mà Đức Tổng về nhà chắc chắn là đã được báo cáo rất là chi tiết về những cái điểm cốt yếu trong vấn đề xung khắc còn tồn tại trong vụ mà giải quyết đất ở Thái Hà. Vậy xin Đức Tổng có thể cho chúng con biết cái điểm khó khăn đó là những điểm gì, và có hy vọng nào tiến tới một giải pháp hợp lý hợp tình cho cả những bên liên hệ hay không, thưa Đức Tổng?
Vâng, thế đúng thế. Thì vừa mới bước xuống khỏi máy bay thì tôi đã gặp tất cả các linh mục, tu sĩ và được báo cáo ngay tất cả tình hình về Thái Hà. Và có thể nói tình hình vẫn còn khá căng thẳng. Căng thẳng đó là vì nhà nước đã đưa lên báo, lên đài truyền hình trung ương và các đài phát thanh, tất cả các người khắp mọi nơi đều biết, và vì thế giáo dân người ta càng ngày càng bức xúc, người ta và vì bức xúc như thế thì các tỉnh người ta lại càng kéo về đông hơn, nên tình trạng nó lại căng thẳng hơn. Thế rồi rất tiếc đó là có những cái sự sử dụng bạo lực, bắt bớ, đánh đập thì hơi cay, cho nên là những cái điều đó lại càng làm cho giáo dân thêm phần cương quyết hơn nữa. Thế cho nên trong nhất thời thì tôi nghĩ một cuộc đối thoại sẽ rất là khó khăn sau những cái kết quả như thế. Thế tuy nhiên cũng phải nói rằng đó, người giáo dân tuy rằng hăng hái, tích cực, cương quyết nhưng mà vẫn cầu nguyện rất là trật tự, giữ gìn trật tự, cầu nguyện tốt sáng chứ không có hành vi nào xúc phạm chính quyền cả. Cho nên tôi hy vọng rằng chính quyền nên nhìn thấy đây là những người công dân tốt đẹp, đạo đức, không bao giờ chống chính quyền, không bao giờ đe dọa chính quyền hay muốn lật đổ chính quyền. Đây chỉ là những người dân lành muốn biểu lộ những nhu cầu chính đáng một cách hòa bình mà thôi. Và nếu nhìn như thế thì tôi nghĩ rằng chính quyền nên biết lắng nghe những ý nguyện chính đáng và nên có những cái sáng kiến, không phải để cho những cái gì nó thủ cựu, cái gì nó cố chấp, nó làm cho cái tình hình nó thêm căng thẳng. Nhưng mà có những cái sáng kiến đột phá vì dân, lo cho dân thì mình sẽ làm cho tình hình nó mới ra khỏi bế tắc được. Thì chắc chắn một điều đó là đàn áp và bạo lực thì chỉ gây thêm tình hình cho nó phức tạp thêm mà thôi.
Đức Tổng Tuy Dùng mới về được có một ít tiếng đồng hồ ở tại giáo phận Hà Nội. Thế thì có một vị đại diện nào của chính quyền hay là có cái sứ điệp nào của chính quyền Hà Nội gửi tới Đức Tổng để hướng tới cái vấn đề giải quyết như thế nào hay không? Hay là để mà chấn an cái dư luận như thế nào? Bởi vì cái dư luận không những tại Việt Nam nhưng mà tại hải ngoại thì rất là xôn xao, bởi vì các báo chí ở trên thế giới, rất là nhiều báo bây giờ cũng biết cái tình hình Thái Hà và họ cho đó là một cái điểm có thể nổ sung bất cứ lúc nào, cho nên người ta rất là quan tâm. Không biết là có vị nào trong đại diện chính quyền đã tiếp xúc với Đức Tổng giám mục hay chưa?
Tôi mới về lúc nửa đêm và bây giờ mới là sáng sớm cho nên cũng chưa có nhận được tin tức. Tuy nhiên theo các cha báo cáo lại thì trong mấy ngày gần đây thì các cấp chính quyền cũng đến gặp các linh mục ở tòa giám mục cũng như xung quanh để muốn có những tiếp xúc. Thế nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ đã bị thực sự các cái đường hướng giải quyết phải rất là đột phá, có cái gì nó có cái gì có tính cách sáng tạo, chứ còn không thể theo những cái đường hướng xưa cũ được nữa. Và nhất là đã cái sau khi cái vụ tòa công sứ đã được đến 8 tháng nay và rồi cái việc đối thoại chúng tôi đã đi theo đường hướng của tòa thánh để mà giải quyết công việc bằng cái việc đối thoại đó, thì xem chừng nó quá chậm chạp. Và cái chính đó là một cái yếu tố nó ảnh hưởng đến Thái Hà, bởi vì Thái Hà người ta nghĩ rằng cái việc tòa công sứ đối thoại chưa thấy thành công đâu, mà thành ra họ cũng không có hy vọng gì vào cái công cuộc đối thoại đó cả. Thế cho nên tôi nghĩ rằng chính quyền phải có một cái bước đột phá, phải có một cái bước sáng tạo hơn, có những sáng kiến mới hơn để mà làm cho các công việc nó không có bị bế tắc. Và coi thế, nhưng mà ví dụ như tòa công sứ mà nó bế tắc thì nó sẽ bế tắc ở Thái Hà nữa. Nhưng nếu mà tòa công sứ được khai thông thì ở Thái Hà người ta mới thấy có một cái hướng giải quyết khai thông thì người ta mới yên tâm được.
Trong tháng 6 vừa qua khi mà phái đoàn của Tòa Thánh sang Việt Nam thì cũng có đặt vấn đề về vấn đề tòa công sứ, và sau đó chúng con được biết rằng Đức Tổng giám mục cũng đã có nhiều lần kiến nghị hoặc là viết thư hoặc là tiếp tục trao đổi với lại chính quyền địa phương Hà Nội về vấn đề tòa công sứ, và rất là nhiều người cũng nghĩ rằng việc tòa công sứ là một cái điều mà cần phải giải quyết. Và ngay bây giờ thì có lẽ là êm, nhưng mà không phải là toàn thể giáo dân Việt Nam cũng như hải ngoại quên cái vấn đề tòa công sứ, bởi vì chỉ với Đức Vâng Lời cho nên là tất cả mọi người đã đồng tâm đồng nhất trí để mà theo cái lệnh của Đức Tổng giám mục là tạm thời để mà rút khỏi không cầu nguyện ở cái tòa công sứ nữa, nhưng mà họ chưa quên cái việc đó. Thế thì bây giờ Đức Tổng giám mục thấy là cái vấn đề tòa công sứ đang ở mức độ giải quyết như thế nào và có một cái hy vọng giải quyết trong tương lai như thế nào hay?
Thế ra thì Tòa Thánh đi vào cái đường hướng là đối thoại, thì chúng ta thấy rằng cái đối thoại thì cho đến mình thì thấy nó là cũng là con đường nó không có dễ dàng, bởi vì để mà lắng nghe, để mà tiếp tục và thay đổi được một quan điểm thì chắc chắn là rất khó. Thế tuy nhiên thì chắc chắn là nó đang ở trên đường đối thoại, và đang trên đường đối thoại thì mình cũng có sự hy vọng, rồi chắc chắn là nó không có mau chóng mà sớm chùa được. tôi cũng hy vọng là nó sẽ màu trắng sớm sửa để có để thay hà chẳng hạn, người ta nhìn vào đó thì người ta thấy nó có cái đường hướng tích cực thì để cho họ có thể dễ dàng đi vào cái đường hướng đối thoại hơn. Còn nếu mà phía tòa phân xứ bế tắc thì tôi nghĩ là cũng rất khó giải quyết vấn đề thay hà.
Dạ vâng. À, bây giờ có một cái câu hỏi cuối cùng cũng xin được phép để hỏi Đức Tổng Giám Mục là để mà khai thông vấn đề là có rất nhiều người ở hải ngoại cũng như tại Việt Nam thấy rằng trụ như tòa khâm sứ hay là ở giáo xứ Thái Hà mà không thấy các Đức Giám Mục ở các nơi khác lên tiếng hoặc là Hội đồng Giám Mục lên tiếng thì người ta cũng chỉ trích, có cảm tưởng như là Hội đồng Giám Mục hoặc là các giáo phận khác không có đồng tình hay là hợp nhất với nhau. Nhưng mà theo con biết thì tất cả các Đức Giám Mục đều một lòng một chí mà giáo hội Việt Nam đều hợp nhất với nhau, và chính Đức Tổng Giám Mục là Tổng Thư ký của Hội đồng Giám Mục Việt Nam thì nhân đây có cơ hội này xin Đức Tổng cũng cho một lời cho những dư luận ở bên ngoài cũng như bên trong quốc nội cho rằng việc là tòa khâm sứ thì không được cái sự đồng tình của tất cả các giám mục, thì xin Đức Tổng Giám Mục cho chúng con một vài cái lời giải thích như thế nào để mọi người biết rằng đây là giáo hội hợp nhất và một giáo hội mà có đường hướng từ trên xuống dưới.
Thưa cha, thế thì cháu cũng thấy là trong cái vụ tòa khâm sứ thì chúng tôi đã luôn luôn nhận được rất là nhiều sự nhiệt thông của tất cả các đức cha, có đức cha thì khai viết thư cho nên có thể đăng lên được, còn có những đức cha thì chỉ email với tính cách cá nhân cho nên là không có đăng lên, nhưng mà tất cả các đức cha đều đồng tâm nhất trí với giáo phận và với bản thân tôi. Và trong suốt thời gian có những cái biến cố như thế thì đức cha chủ tịch đã bay ra bay vào Hà Nội không biết là bao nhiêu lần để vừa động viên, vừa thăm hỏi tình hình, vừa bàn thảo cái công việc, và nhất là để gặp gỡ các cấp chính quyền mong tìm ra được một cái giải pháp tốt đẹp. Thế cho nên có thể nói trong cái biến cố tòa khâm sứ đã có một cái sự hiệp nhất trong giáo hội từ trên xuống dưới khắp tất cả mọi nơi, và cái điều đó làm cho chúng ta luôn luôn ở trong giáo hội và giải quyết công việc gì cũng cùng với giáo hội, có thể nói cái điều đó rất là tốt. Riêng đối với giáo xứ Thái Hà thì cái mức độ nó có khác nhau một chút, đó là vì Thái Hà thuộc về dòng chữ quốc tế và cái bề trên trực tiếp của dòng chữ quốc tế đó là bề trên giám tỉnh tại miền Nam và bề trên tổng quyền ở tại Roma thì có một cái hệ thống khác hơn. Tuy nhiên các giáo phận cũng đã có những cái cử chỉ hiệp thông. Đầu tiên là giáo xứ Thái Hà nằm ở trong giáo phận Hà Nội, cho nên tổng giáo phận Hà Nội và tôi đại diện đã viết thư để mà hiệp thông với việc cùng của giáo xứ Thái Hà. Và các linh mục giáo dân ở đây cũng đã bày tỏ hiệp thông vào việc cũng đến dân lễ cầu nguyện. Và mới đây chúng ta lại thấy có cái bức thư của Đức Hồng Nghi Mẫn nữa. Thế cho nên mặc dù không có trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, trực thuộc tỉnh dòng Tứ Thế Việt Nam và trực thuộc bề trên tổng quyền Roma, thế nhưng mà giáo xứ Thái Hà và dòng Tứ Thế cũng vẫn nhận được sự hỗ trợ của tất cả các vấn đề trên và các giáo dân khắp nơi.
Vâng, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Tổng Giám Mục đã chia sẻ với chúng con những tâm tình rất là xúc tích để chúng con hiểu rõ về cái bối cảnh của Thái Hà cũng như của Tổng Giáo phận Hà Nội và đặc biệt là Tòa Khâm Sứ. Chúng con xin kính chào Đức Tổng.
Thế, cảm ơn cha nhé, rồi có gì mình sẽ liên lạc lại.
Cảm ơn Đức Tổng rất nhiều.